Này Kali, Stat khẽ hỏi, người Wahima có săn sư tử không? Người Wahima sợ sư tử, nhưng người Wahima đào những cái hố sâu, và nếu như ban đêm sư tử sụp xuống hố đó, thì người Wahima bèn cất tiếng cười. Khi đó các cậu sẽ làm gì? Người Wahima phóng thật nhiều ngọn lao, đến khi sư tử trông giống như con nhím. Khi đó họ kéo nó lên khỏi hố và ăn thịt. Thịt sư tử ngon lắm. Và theo tập quán của mình, nó lại xoa xoa bụng. Cách săn thú này không thật khiến Stat thú vị, nên em bắt đầu hỏi thêm có những loài thú nào có trên lãnh thổ của người Wahima, và chúng trò chuyện với nhau về những con linh dương, đà điểu, hươu cao cổ và lũ tê giác cho đến khi chúng thoảng nghe được tiếng thác nước reo. Cái gì thế? Stat kêu lên. Có phải trước mặt chúng ta là một con sông và có thác nước chăng? Kali gật đầu ra hiệu rằng chắc là thế đấy. Chúng bước những bước dài hơn và lắng nghe tiếng nước réo, tiếng nước mỗi lúc một rõ hơn. Thác thật rồi, Stat thú vị thốt lên. Song vừa vượt qua một rồi hai chỗ ngoặt thì một chướng ngại vật không thể vượt qua nổi đã chắn ngang đường đi của chúng. Lúc này Nen, vốn được bước chân ngựa du ngủ, cũng tỉnh dậy. Ta đã tới chỗ chú đêm rồi ư, anh? Cô bé hỏi. Chưa, nhưng em nhìn này. Stat đáp, một khối đá đã bịt kín khe núi. Làm sao bây giờ? Không thể đi len qua bên cạnh được, vì quá chật, nên có lẽ phải quay ngược lại một đoạn, trèo lên bờ khe mà đi vòng qua thôi. Xong cũng còn chừng 2 tiếng đồng hồ nữa mới tối, nên chúng ta hẵng còn thời giờ. Cứ để cho lũ ngựa nghỉ xả hơi chút đã. Em có nghe tiếng thác không? Có. Rồi chúng mình sẽ dừng lại nghỉ đêm bên cái thác này. Rồi quay sang Kali, cậu bé bảo nó leo lên bờ khe núi, trông xem ở đoạn tiếp theo đáy khe có bị những chướng ngại vật tương tự chắn ngang hay không. Còn tự mình, cậu chăm chú quan sát khối đá và lát sau reo lên. Nó bị tách ra và lăn xuống cách đây chưa lâu đâu. Em thấy không Nen? Vệt tách này này, nhìn này, nó hãy còn mới lắm. Trên mặt đá không hề có một chút rêu nào. Anh hiểu ra rồi, anh hiểu rồi. Cậu bé đưa tay chỏ cho Nen thấy một cái cây bao báp mọc trên bờ khe. Một cái rễ to tướng của cây này dù lơ lửng trên vách đá dọc theo vết đứt gãy. Chính cây rễ kia kìa đã chọc sâu vào giữa vách đá và tảng đá này, cứ lớn lên mãi và cuối cùng khiến cho khối đá tách ra. Chuyện này thật thú vị, vì đá vốn cứng hơn gỗ, nhưng anh biết rằng trong núi đấy là chuyện thường tình. Sau đó chỉ cần bất cứ một cái gì chạm vào tảng đá đang lắt léo ấy là nó liền tách hẳn ra. Nhưng cái gì có thể đụng vào nó hả anh? Cũng khó mà nói được. Có thể là một cơn giông trước đây, mà cũng có thể là cơn giông hôm qua. Chính vào lúc đó, con chó Shaba lúc trước vẫn chạy phía sau bọn trẻ, bỗng chạy tới, đứng dừng lại đột ngột như bị ai cầm đuôi lôi lại. Đánh hơi, rồi ép người len qua cái lối đi chật hẹp giữa vách đá và tảng đá bị tách ra. Nhưng lập tức nó lùi ngay trở lại, lông xù cả lên. Stat xuống ngựa để xem cái gì khiến con chó sợ hãi đến thế. Anh Stat, đừng đi vào đó. Nen khẩn khoản. Có thể có sư tử ở trong ấy đấy. Cậu bé vừa hơi tự phụ, vừa rất căm bọn sư tử sau đêm hôm trước, bèn nói. Sư tử ban ngày thì mùi gì? Nhưng trước khi nó kịp bước lại gần khe hở thì từ trên cao đã vang lên tiếng kêu của Kali. Ông lớn ơi! Cái gì thế? Stat hỏi. Trong nháy mắt, cậu bé da đen đã tụt theo dây leo xuống. Cứ trông nét mặt cũng có thể đoán ra là nó mang theo một tin quan trọng. Voi! Nó kêu lên. Voi à? Vâng! Cậu bé da đen vừa đáp vừa vung tay chỉ trỏ. Kia là con nước gầm, còn đây là tảng đá. Voi không thể qua được. Ông lớn giết voi để Kali ăn thịt. Ôi, ăn thịt, ăn thịt. Ý nghĩ ấy khiến nó vui sướng đến nỗi nó bắt đầu nhảy nhót, vỗ tay đen đét vào đầu gối và cười như điên dại, mắt đảo lia lịa, phô hàm răng trắng nhợn. Stat không hiểu ngay vì sao Kali lại bảo rằng voi không thể thoát ra khỏi khe núi. Và muốn xem có chuyện gì xảy ra, cậu bèn lên ngựa, giao nền lại cho Mea trông để khi cần có thể nổ súng mà không bận tay. Ra lệnh cho Kali ngồi sau lưng, rồi cả bọn quay ngược trở lại, tìm chỗ có thể leo lên bờ khe. Dọc đường, Stat hỏi lại xem con voi làm sao lại rơi vào chỗ mà nó đang mắc kẹt. Và qua những câu trả lời của Kali, em ít nhiều hiểu được chuyện xảy ra thế nào. Hẳn là con voi đã chạy theo khe núi trong một vụ cháy rừng nào đó để tránh lửa. Dọc đường, nó động mạnh vào một khối đá treo leo trên lưng chừng khe, khiến cho khối đá lăn xuống, chặn mất đường lui của nó. Sau đó, nó chạy tới bờ vực thẳm, nơi con sông đổ xuống, và thế là nó bị giam không lối thoát. Một lát sau, những người bộ hành trẻ tuổi tìm thấy lối lên nhưng khá dốc, nên chúng phải xuống ngựa và dắt ngựa theo sau. Và vì rằng, theo lời cậu bé da đen thì sông rất gần đấy, chúng bèn tiếp tục đi bộ tới đấy. Cuối cùng, tới một mũi đất, một phía bị giới hạn bởi sông, phía kia bởi khe núi. Và trông xuống phía dưới, chúng nhìn thấy một con voi đang ở trong thung lũng. Con vật khổng lồ đang nằm phủ phục. Và Stat ngạc nhiên xiết bao, vì khi trông thấy chúng, con voi không hề nhổm dậy. Chỉ tới khi con Shaba len ra sát tận mép vực, sủa lên dai dẳng, thì voi ta mới động đậy hai cái tai khổng lồ một chút và giơ vòi lên, nhưng rồi lại thả xuống ngay. Tay cầm tay, bọn trẻ im lặng ngắm con voi cho đến lúc Kali phá vỡ sự im lặng đó. Nó đang chết đói đây, cậu bé kêu lên. Quả thực, con voi gầy đến nỗi sống lưng nó nhô cả lên như một chiếc lược, hai sườn nó hõm sâu vào, và mặc dù có da dày, song trông rõ dưới da là những chiếc xương sườn. Dễ dàng có thể đoán ra rằng nó không đứng dậy vì không còn đủ sức nữa. Khe núi vốn khá rộng ở chỗ đổ ra đã biến thành một cái lòng thung, hai đầu bị chặn bởi hai vách đá dựng đứng. Lòng thung mọc mấy cây gỗ, những cây này đều gãy vỏ, vỏ chúng bị lột từng mảng, trên cành không còn một chiếc lá nào. Những dây leo trên vách đá cũng bị lôi tuột xuống và bị chén sạch. Trong thung, cỏ bị nhổ đến cuộn cuối cùng. Nhìn kỹ địa thế, Stat chia sẻ với Nen những điều nhận định của mình. Song dưới ấn tượng về cái chết không thể tránh khỏi của con vật khổng lồ, em nói rất khẽ, dường như sợ làm xáo động những dây sống cuối cùng của con vật. Phải, nó đang chết đói. Nó ở đây phải đến 2 tuần rồi, nghĩa là kể từ khi đám cháy thiêu trụi khu rừng cũ, nó đã ăn sạch mọi thứ có thể ăn được. Còn giờ đây thì nó đang ngắc ngoài. Mà đáng buồn hơn vì phía trên này lại có mít mọc cùng những cây xiêm gai xum xuê. Nó trông thấy đấy mà không sao có thể với tới được. Bọn trẻ nhìn con vật một hồi lâu nữa, con voi cũng đưa mắt, đôi mắt nhỏ bé đang tắt dần, nhìn bọn trẻ, và một thứ tiếng gì đó gần giống như tiếng gừ gừ thoát ra từ cổ họng nó. Quả tình, cậu bé nói, tốt hơn cả nên rút ngắn cho nó bớt nỗi đau khổ này đi thôi. Nói thế xong, em nâng khẩu súng lên ngang mặt, nhưng Nen đã túm lấy cái áo ngoài của em và tỉ chặt hai chân nhỏ bé của mình. Cô bé dùng hết sức kéo em ra xa bờ khe núi. Anh Stat, đừng làm thế. Anh Stat, chúng mình cho nó ăn đi anh. Chồng nó tội nghiệp thế kia mà. Em không muốn anh giết nó. Không muốn, không muốn. Rậm rậm hai bàn chân, cô bé cứ co kéo mãi. Còn cậu bé thì kinh ngạc nhìn cô bé. Nhưng khi trông thấy đôi mắt đẫm lệ của cô bé, cậu liền bảo, nhưng mà Nen, em không muốn, không cho giết nó. Em sẽ bị lên cơn sốt ngay lập tức nếu anh giết chết nó. Chỉ cần có một lời dọa ấy thôi cũng khiến cho Stat từ bỏ ý định giết chóc của mình. Đối với riêng con voi ở trước mặt bọn trẻ, cũng như đối với tất cả những con voi khác trên thế giới, cậu im lặng một lúc, không biết nên nói với cô bé thế nào. Sau đó bảo, "Thôi, được rồi, anh bảo em, Nen, được rồi, bỏ anh ra nào." Nen liền ôm chặt lấy cậu bé, và một ánh cười thoáng qua trong đôi mắt rưng rưng của cô. Bây giờ cô bé chỉ lo sao cho con voi có cái ăn thật nhanh. Kali và Mea ngạc nhiên vô cùng khi được biết rằng không những ông lớn Bawana Kupwa không giết con voi, mà hai đứa còn phải nhanh chóng hái mít và chặt lá cây xiêm gai cùng đủ mọi loại cây cỏ và lá lùng khác. Thật nhiều càng tốt cho voi ăn. Thanh gươm su đăng của tên Geberer thật có ích đối với Kali trong việc ấy, nhưng không muốn chờ cho công việc này kết thúc, mà ngay khi quả mít đầu tiên vừa rơi xuống, cô bé liền ôm lấy trong vòng tay và mang tới bên bờ khe núi. Vừa mang, vừa lặp đi lặp lại láu táu, dường như sợ ai đó sẽ không chịu giao việc này cho cô. Em làm cơ. Stat hoàn toàn không có ý định cướp mất của cô bé niềm sung sướng này. Cậu chỉ lo là do quá nhiệt tình, cô bé có thể lao cả bản thân mình xuống cùng với quả mít trăng, nên cậu bèn tóm lấy thắt lưng cô bé và kêu lên, "Ném!" Quả mít to tướng lăn theo sườn dốc đứng rơi xuống chân con voi. Chỉ trong nháy mắt, con vật đã vươn vòi túm lấy quả mít rồi cuộn vòi lại như muốn đặt quả mít dưới cổ. Và bọn trẻ chỉ kịp nhìn thấy quả mít đến thế là hết. "Nó nuốt chửng rồi!" Nen sung sướng kêu lên. "Anh cũng đoán thế mà," Stat vừa cười vừa đáp. Còn con voi thì vươn vòi về phía nó như muốn xin thêm và cất giọng trầm hùng kêu lên, "Hrum, hrum." "Nó muốn xin nữa đấy." "Anh cũng đoán thế," Stat lặp lại. Quả mít thứ hai đi theo vết quả thứ nhất và cũng mất hút trong nháy mắt như quả trước. Tiếp đó là quả thứ ba, thứ tư, thứ mười. Rồi sau đó, từng chùm ngọn cây xiêm gai, từng bó cỏ và những bó lá lớn bắt đầu tới tấp bay xuống. Nen không để cho ai thay thế. Khi tay đã quá mỏi vì công việc, cô bé dùng chân đẩy xuống mỗi lúc một nhiều thức ăn mới. Còn voi ta thì cứ chén tuốt. Thỉnh thoảng lại vươn cái vòi lên kêu một tiếng hrum, ra dấu đòi nhiều thêm nữa. Và theo Nen thì đó là nó nói cảm ơn. Cuối cùng, Kali và Mea mệt nhoài vì việc tiếp tế lương thực này, công việc mà chúng làm rất nhiệt tình, nhưng với hy vọng rằng ông lớn trước tiên muốn vỗ béo cho voi rồi sau đó mới giết thịt. Mãi sau, ông lớn mới ra lệnh cho chúng ngừng việc vì mặt trời đã xuống quá thấp rồi và đã tới lúc phải dựng hàng rào gai. May thay, việc đó không khó khăn gì lắm. Vì hai cạnh của roi đất hình tam giác là những phía không thể tấn công được, chỉ cần chặn hàng rào ở cạnh thứ ba mà thôi. Mà cây xiêm gai với những chiếc gai ác hiểm thì lại không thiếu. Nen không rời khỏi khe núi một bước. Nó ngồi xồm trên bờ khe. Cô bé thông báo từ xa cho Stat biết con voi đang làm gì. Và chốc chốc, giọng thanh thanh của cô bé lại vang lên. "Nó đang dùng vòi sờ chung quanh mình." Hoặc là, "Nó vẫy tai, cái tai nó to chưa kìa." Rồi sau nữa, Anh Stat, nó đứng dậy rồi này. Ôi!" Stat nhanh nhẹn lao tới, nắm chặt lấy tay Nen. Quả thực, con voi đã đứng dậy. Và mãi tới lúc này, bọn trẻ mới có thể thấy hết được sự đồ sộ của nó. Trước kia, chúng nó đã mấy lần được trông thấy những con voi to lớn được chở từ Ấn Độ sang châu Âu qua kênh Suez. Nhưng không có con voi nào có thể sánh được với con vật khổng lồ này. Con vật trông như một khối đá màu khó tả đi trên bốn chân. Nó khác những con voi khác bởi cặp ngà phi thường dài tới 5 bộ hoặc hơn nữa. Và đôi tai mà như Nen lưu ý trông thật là thần thoại. Hai chân trước của nó cao hơn nhưng lại khá mảnh khảnh. Hẳn là do nó vừa trải qua một cuộc nhịn ăn nhiều ngày ròng rã. Trông nhỏ bé chưa kìa? Stat kêu lên. Nếu nó vươn người lên và giớn vòi thật lực thì nó có thể tóm được chân em đấy. Nhưng chàng khổng lồ không hề nghĩ tới việc leo lên hay tóm lấy chân ai cả. Bằng bước đi chuệnh choạng, nó bước tới gần họng khe núi, nhìn một lúc xuống vực, nơi nước đang sủi lên sùng sục, rồi quay trở lại vách đá nằm gần thác nước hơn và đưa vòi nhúng xuống nước thật sâu và bắt đầu uống. May cho nó, Stat bảo, là vòi có thể chạm tới nước, nếu không nó đã chết rồi. Còn vòi uống nước lâu lắm, đến nỗi cô bé phát lo. Anh Stat này, nó uống thế có hại gì không anh? Cô bé hỏi. Anh không rõ. Cậu bé cười cười đáp lại. Nhưng nếu em đã cưu mang nó, thì em phải bảo nó đi chứ. Thế là Nen cúi mình xuống bờ vực, gào lên. Thôi đi, voi thân yêu ơi, đủ rồi đấy. Và chàng voi thân yêu dường như hiểu cô bé muốn gì, liền thôi uống và bắt đầu dùng vòi phun nước lên mình. Đầu tiên là chân, sau tới lưng, rồi hai bên sườn. Lúc đó trời đã tối hẳn. Stat bèn đưa cô bé vào trong hàng rào, nơi bữa tối đang chờ hai đứa. Cả hai rất vui sướng. Nen vui vì đã cứu con voi thoát khỏi chết, còn Stat vui vì nhìn thấy đôi mắt long lanh như hai vì sao và khuôn mặt hớn hở của cô bé. Khuôn mặt trông tươi tỉnh và khỏe khoắn nhất kể từ khi rời khỏi Khắc Tum. Thêm vào đó, cậu bé còn hài lòng vì tự cho phép mình một đêm ngủ thật ngon và thật yên. Mũi đất có hai phía hoàn toàn khó xâm phạm tới đã tránh cho bọn trẻ khỏi bị tấn công. Còn phía thứ ba thì Kali và Mea đã dựng những bức tường cao bằng những cành cây xiêm gai đầy gai góc và những cây lạc tiên, khiến không một loài thú dữ nào có thể vượt qua nổi. Thêm vào đó, trời lại rất đẹp. Sau lúc mặt trời lặn, bầu trời trải đầy sao. Thật dễ chịu khi được hít thở bầu không khí man mát do có thác nước kề bên, làm không khí thấm đượm hơi rừng và mùi những cành cây tươi vừa bị chặt. Còn ruồi con này sẽ không bị sốt rét đâu, Stat vui sướng nghĩ thầm. Rồi bọn trẻ bắt đầu trò chuyện về con voi, vì Nen không thể nói chuyện gì khác cả. Cô bé không ngớt lời ca ngợi tầm vóc của nó, cũng như kích thước của cái vòi và cặp ngà. Những thứ này quả thực là khổng lồ. Cuối cùng cô bé hỏi. Anh Stat nhỉ, đúng là nó thông minh ghê, phải không anh? Như vua Salomon vậy, Stat đáp. Nhưng tại sao em lại bảo thế? Vì em vừa mới bảo nó đừng uống nước nữa, thế là nó vâng lời em ngay. Nếu như trước đó nó không học tiếng Anh mà lại hiểu được, thì rõ ràng nó là con vật tuyệt diệu rồi. Nen hiểu là Stat muốn đùa, liền xì với anh như một chú mèo rồi bảo. Anh muốn nói thế nào thì nói, nhưng em tin chắc là nó rất thông minh và sẽ thuần ngay thôi. Không biết nó có thuần ngay được hay không, nhưng chắc là thuần được. Voi Phi Châu hoang dã hơn voi Á Châu, nhưng anh cho rằng tướng Hannibal đã từng sử dụng con voi Phi Châu. Hannibal là ai, anh? Stat nhìn em vẻ khoan dung nhưng thương hại. Dĩ nhiên, cậu nói, ở vào tuổi em thì chưa biết tới những chuyện như thế. Hannibal là một tướng tài của người Carthagine, người đã sử dụng voi trong cuộc chiến đấu chống quân La Mã. Vì ở xứ Carthagine thuộc Phi Châu nên chắc ông ta phải sử dụng voi Phi Châu. Một tiếng voi giống dữ dội làm gián đoạn câu chuyện của chúng. Con voi đã ăn uống đẫy, bắt đầu giống lên, không rõ vì vui sướng hay vì buồn nhớ đến một sự tự do hoàn toàn hơn. Saba bật dậy và bắt đầu sủa vang, còn Stat nói. Em sướng nhé, bây giờ nó mới gọi bạn bè đến. Chúng ta sẽ sướng tình người nếu như cả đàn cả lũ chúng nó kéo tới. Nó sẽ bảo những con voi khác rằng chúng mình đã đối xử tốt với nó, Nen vội bảo. Song bản thân Stat cũng không lo lắng thật sự, vì em tính rằng Nếu như cả đàn voi có kéo tới thật đi nữa, thì ánh lửa cũng sẽ khiến chúng phải sợ. Em bèn mỉm cười ương bướng và bảo, được rồi, nhưng nếu như lũ voi mà xuất hiện, thì em chẳng khi nào khóc vì sợ đâu, phải không? Có điều là mắt em sẽ lại đổ mồ hôi như hai lần trước cho mà xem. Rồi cậu bắt đầu nhại cô bé. Em có khóc đâu, mắt em đổ mồ hôi đấy thôi. Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của em, nên đoán ra là không có mối nguy hiểm nào đe dọa. Khi nào chúng mình thuần được nó, cô bé nói, thì mắt em sẽ không đổ mồ hôi nữa đâu, dù cho cả 10 con sư tử cùng gầm lên một lúc. Tại sao? Vì nó sẽ bảo vệ chúng mình. Stat bảo con Shaba im, vì cho tới lúc này con chó vẫn không ngừng đấu khẩu với con voi. Sau đó em ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, em không nghĩ tới một điều, nên ạ. Chúng mình có dừng lại đây mãi mãi đâu cơ chứ. Chúng mình sẽ đi tiếp cơ mà. Anh không bảo là phải đi ngay. Chúng mình sẽ ở lại đây một thời gian. Chỗ này đẹp và lành, anh định sẽ ở lại đây. Có thể là một tuần, có thể là hai. Vì em cũng như tất cả chúng mình còn nuôi nấng con voi. Mặc dù đó là một việc nặng nhọc đấy, nhưng nó bị giam và chúng ta đâu có thể đưa nó đi theo được. Còn sau này thì sao? Chúng mình ra đi, còn nó ở lại. Nó sẽ bị khổ sở vì đói cho tới khi chết. Khi đó chúng mình sẽ càng thương tiếc nó nhiều hơn. Nen rất buồn. Cô bé thử ra một lúc lâu, không biết nói gì để đáp lại những lời lưu ý rất đúng đắn kia. Nhưng một lát sau, cô bé hất mớ tóc xõa xuống mắt, đưa cặp mắt đầy tin cậy nhìn cậu bé. Em biết, cô bé nói, nếu anh muốn, anh có thể giải thoát nó ra khỏi khe núi. Anh á? Cô bé chìa một ngón tay ra, chạm vào tay Stat, nhắc lại, chính anh. Người phụ nữ nhỏ xíu và khôn ngoan này hiểu rằng sự tin tưởng của mình khiến cậu bé vui sướng. Và từ giây phút ấy trở đi, cậu bắt đầu nghĩ cách giải thoát cho con voi.
VTC Now.